Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục các hoạt động thăm chúc Tết một số đơn vị địa phương. Chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Tết ấm áp từ những tấm lòng sẻ chia. Phát triển hạ tầng giao thông tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Hội chợ Thương mại và Du lịch Bắc Ninh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 3. Chỉnh trang đô thị để người dân vui xuân đón Tết. Không thực hiện cắt điện trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 14 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc Tết Đảng bộ nhân dân phường Tiền Phong và đoàn viên công nhân lao động không về quê đón Tết. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh cùng đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh. Trước Tết, phường đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn rà soát số công nhân không về quê, tổ chức thăm hỏi tặng quà, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu để người lao động đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đồng thời trao hơn 3.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Trên địa bàn phường có 967 nhà trọ, hơn 11.000 phòng trọ với trên 28.500 công nhân lao động. Tổng số công nhân ở lại không về quê đón Tết là 225 người. Nhân dịp đón xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, an lành hạnh phúc tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân phường Tiền Phong. Ghi nhận sự chủ động trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí đề nghị phường Tiền Phong tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và công nhân lao động, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết. Ngay sau Tết, địa phương cần tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, rà soát khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, quyết tâm quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã dự chương trình Tết không xa nhà Xuân Bính Ngọ 2026. Tại đây, công nhân lao động đều bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền, các doanh nghiệp để vui xuân đón Tết. Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 50 suất quà cho công nhân lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn cũng đã tới thăm, tham dự chương trình Tết không xa nhà gắn kết yêu thương tại công ty trách nhiệm hạn Lắc Xe ICT Vân Trung. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công ty có công nhân lao động không về quê đón Tết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, thu nhập, điều kiện ăn ở của công nhân, chia sẻ với những khó khăn của người lao động xa quê không có điều kiện sum họp gia đình trong thời khắc thiêng liêng của năm mới. Đồng chí khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn xác định chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng địa phương nâng cao chế độ phúc lợi, cải thiện môi trường làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Tỉnh Bắc Ninh luôn là điểm đến hạnh phúc cho người lao động.
Sáng 14 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đến thăm tặng quà chúc Tết động viên cán bộ, công nhân người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn DHA, Cụm Công nghiệp Táo Đôi, xã Lương Tài. Hoạt động từ năm 2010 tại Cụm Công nghiệp Táo Đôi, xã Lương Tài, công ty trách nhiệm hữu hạn DHA chuyên sản xuất hàng may gia công, sản phẩm chính là các loại jacket, áo khoác, váy và quần áo dệt kim xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada và Hàn Quốc. Công ty đang tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của công ty trong năm 2025. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song đã luôn duy trì sản xuất ổn định, không chỉ đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho hàng nghìn công nhân, người lao động. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh sự phát triển của công ty góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đến đời sống người lao động và tổ chức công đoàn. Đồng chí mong muốn thời gian tới công ty phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì sản xuất ổn định để người lao động yên tâm công tác. Đồng chí đề nghị đội ngũ công nhân người lao động không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, tích cực làm việc với tinh thần đoàn kết, sáng tạo.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sáng cùng ngày, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm công tác tại Ủy ban công tác đại biểu Quốc hội đã đến thăm chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang. Tại đây, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm gửi lời chúc mừng năm mới trân trọng và ấm áp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty, đồng thời chia sẻ với những vất vả của người lao động trong những ngày Tết. Trong khi mọi người sum họp bên gia đình đón giao thừa, thì các công nhân người lao động của công ty vẫn miệt mài trên từng tuyến phố, con đường giữ cho cảnh quan môi trường sạch đẹp văn minh. Sự hy sinh thầm lặng ấy không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sống, mà còn gìn giữ hình ảnh tươi mới của quê hương trong những ngày đầu xuân. đồng chí Trần Văn Lâm chúc đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội bằng chính sự tận tâm và trái tim yêu nghề. Nhân dịp này, đồng chí tặng 100 suất quà cho nhân viên, người lao động của công ty.
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, sáng 14 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tổ chức chương trình chuyến xe đồng hành cùng đoàn viên người lao động đưa gần 700 công nhân về quê đón Tết. Ban tổ chức đã chuẩn bị 15 phương tiện xe ô tô chất lượng cao, mỗi xe 45 chỗ để hỗ trợ công nhân ở các tỉnh xa. Đây là hoạt động thường niên mang đậm tính nhân văn, giúp người lao động vơi bớt nỗi lo đi lại, đảm bảo hành trình về quê an toàn và thuận tiện. Tại sự kiện, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đã trực tiếp có mặt để thăm hỏi, động viên và trao tận tay những phong bao lì xì may mắn, chúc người lao động một năm mới an khang thịnh vượng. Chương trình chuyến xe đồng hành cùng đoàn viên người lao động tại Samsung Electronics Việt Nam là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tết sum vầy xuân chia sẻ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Hoạt động này góp phần khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn với doanh nghiệp trong việc chăm lo phúc lợi, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền các cấp, nhiều tổ chức doanh nghiệp, hội nhóm thiện nguyện đã chung tay sẻ chia, mang mùa xuân ấm áp đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Những nghĩa cử nhân văn ấy không chỉ hiện thực hóa những ước mơ giản dị, mà còn tiếp thêm động lực để những người nghèo vững tin hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ngày giáp Tết, niềm vui đón xuân của gia đình anh Nguyễn Đức Khải trở nên trọn vẹn hơn khi ước mơ về một mái ấm kiên cố đã thành hiện thực. Là người khuyết tật, một mình anh Hải nuôi hai con nhỏ, cuộc sống chỉ trông cậy vào công việc phụ hộ bấp bênh. Thu nhập ít ỏi khiến gia đình anh nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn, chưa có nơi ở ổn định. Chia sẻ với hoàn cảnh đó, công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung đã hỗ trợ gia đình anh Hải 200 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với sự chung tay của người thân, căn nhà mới đã hoàn thiện kịp trước thềm năm mới. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Đại Lai, xã Đại Lai bày tỏ.
Không có số tiền này thì gia đình khó khăn cũng không làm được nhà. Cháu hẳn ở nhà.
Được sự hỗ trợ.
Ông Nguyễn Trung Thuyền, bí thư chi bộ thôn Đại Lai, xã Đại Lai cho biết về công tác chăm lo Tết cho những người yếu thế của địa phương.
Của tập đoàn Minh Trung Việt Nam thì đối với các công về cái bộ mặt thay đổi của nông thôn Đại Lai ngày càng được khởi sắc và khang trang đẹp hơn. Đặc biệt là công tác an sinh xã hội, quan tâm đến hộ nghèo, hộ chính sách là thường xuyên năm nào cũng có.
Tại Bệnh viện Gia Liễu Bắc Ninh những ngày giáp Tết, nơi đây liên tục đón các nhà hảo tâm đến thăm chúc Tết, tặng quà cho các bệnh nhân phong đang điều trị tại đây. 46 bệnh nhân với những hoàn cảnh số phận khác nhau, có những người đã gắn bó với nơi này suốt phần lớn cuộc đời. Những phần quà tuy giản dị, từ nhu yếu phẩm, bánh chưng đến những phong bao lì xì, với họ, có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim của những người vốn mặc cảm trước xã hội vì căn bệnh của mình. Bà Đỗ Thị Lanh, bệnh nhân phong, Bệnh viện Gia Liễu tỉnh Bắc Ninh xúc động.
Cho chúng tôi ăn Tết rồi thì năm nào cũng đến, chúng tôi rất là phấn khởi. Thế còn cái hoàn cảnh của chúng tôi bệnh tật bây giờ coi như hầu như là cả đời, coi như là quê hương đây là quê hương thứ hai của chúng tôi.
Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch công ty trách nhiệm hạn tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng cho biết thêm về hoạt động xã hội của công ty.
Gia đình và rất nhiều phấn khởi và biết cảm ơn tập đoàn Minh Trung.
Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trước những tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân dành cho người nghèo, người yếu thế đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Trong những ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, ngay trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư hai khu công nghiệp mới tại xã Bắc Lũng và Xuân Cẩm. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Xuân Cẩm Hương Lâm giai đoạn 2 tại xã Xuân Cẩm. Dự án có quy mô diện tích 121,17 ha, dự kiến tổng vốn đầu tư gần 1.750 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holding, thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất cho thuê đất. Dự án thứ hai được chấp thuận là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Sơn cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng Plastem. Dự án có tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng, quy mô gần 150 ha, thực hiện tại xã Bắc Lũng. Hai khu công nghiệp được chấp thuận mới này cũng là hai dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đầu tiên được chấp thuận trong năm nay. Như vậy đến nay, toàn tỉnh đã có 39 khu công nghiệp đã thành lập và chấp thuận chủ trương đầu tư.
Bắc Ninh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động hàng đầu của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ quan điểm: giao thông phải đi trước một bước mở đường cho phát triển, coi đây là khâu đột phá then chốt tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn phát triển mới. Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên công trường dự án sân bay Gia Bình, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, người dân địa phương đồng thuận, ủng hộ chủ trương đầu tư và bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và mở ra tương lai phát triển mới cho quê hương. Ông Đặng Văn Sơn, xã Gia Bình nói về mong muốn của mình.
Chúng tôi là cũng đồng tình với chính sách của Đảng, Nhà nước đề ra. Điều mong muốn là sớm đưa sân bay vào để khai thác, vận hành để làm sao cho kinh tế đất nước ta ngày càng phát triển.
Trong quá trình phát triển hạ tầng, tỉnh chủ động ra soát quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, ưu tiên các dự án có tính lan tỏa, kết nối, tạo không gian phát triển mới. Nổi bật là mạng lưới giao thông nội tỉnh được nâng cấp và mở rộng, kết nối thông suốt giữa các địa phương, khu công nghiệp, khu đô thị và vùng sản xuất trọng điểm. Nhiều tuyến đường trục chính, đường vành đai được đầu tư kết nối Bắc Ninh với các trung tâm kinh tế năng động của cả nước. Chị Nguyễn Thị Tươi, doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp Yên Lư nói:
về cái cơ sở hạ tầng của Bắc Ninh trong vài năm đây thì phát triển rất là mạnh, đặc biệt là Yên Dũng. Bởi vì là Yên Dũng cũng là một trong những cái trạm trung chuyển giữa từ cái cụm công nghiệp Bắc Ninh, Quế Võ Bắc Ninh cho đến qua đây và đi xuống Đồng Việt và qua Hải Phòng. Tuyến đường giữa các cụm công nghiệp với nhau thì mở rộng rất là tốt.
Ông Andy Cho, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương cho rằng:
sau khi thực hiện sáp nhập cấp tỉnh, việc quy hoạch phân khu được điều chỉnh trên phạm vi toàn khu vực, qua đó tạo ra tiềm năng phát triển to lớn với các lợi thế nổi bật như đường vành đai 4, vùng thủ đô hiện đang được xây dựng, sân bay Gia Bình và tuyến cao tốc kết nối Gia Bình-Hà Nội dự án cách điểm kết nối khoảng 3,5 km, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng dự án chỉ cách ga gần nhất khoảng 0,5 km. Việc triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng trọng điểm này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của toàn khu vực lân cận.
Với định hướng và sự quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông sẽ giúp mạng lưới giao thông của tỉnh ngày càng đồng bộ và được nâng cao chất lượng, từ đó đẩy nhanh quá trình đô thị hóa để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải vừa ký ban hành quyết định số 196 về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, nay là xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Dự án được triển khai tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Thành Đô làm chủ đầu tư. Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến cho dự án này khoảng 4,94 ha, quy mô dân số khoảng 3.000 người. Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, khu nhà ở xã hội được xây dựng trên quỹ đất khoảng hơn 22.380 m2, cung cấp từ 792 đến 1.030 căn hộ. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.400 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 4 năm kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư. Để đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Thành Đô phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn tài chính, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách hay lãng phí. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai minh bạch giá bán, giá thuê mua theo đúng quy định pháp luật. Năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, chiếm khoảng 20% trong tổng số căn hộ nhà ở xã hội của cả nước. Năm 2026, Trung ương giao cho tỉnh Bắc Ninh hoàn thành khoảng 19.000 căn nhà ở xã hội. Tỉnh phấn đấu hoàn thành trên 20.000 căn để đóng góp vào kết quả chung của cả nước.
Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ. Vào những ngày này, không khí đón Tết cũng rộn ràng tại các địa phương miền núi. Để bảo đảm hàng hóa, phục vụ Tết cho nhân dân, các cửa hàng, các hợp tác xã đã tăng nguồn hàng từ 10 đến 20% so với ngày thường, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Là cửa hàng kinh doanh tạp hóa tự chọn, từ khoảng một tháng nay, vợ chồng anh Đặng Ích Tân, thôn Đoàn Kết, xã Tây Yên Tử đã chuẩn bị cơ sở vật chất và hàng hóa để phục vụ bà con trên địa bàn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, ngoài các nhu yếu phẩm thiết yếu, vợ chồng anh cũng nhập thêm nhiều loại bánh mứt, hoa quả để phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết. Các nguồn hàng đều có xuất xứ rõ ràng và được bình ổn giá.
Cơ bản thì tất cả các mặt hàng thì đều có giá nó sẽ tăng hơn so với năm ngoái. Cũng có một số hàng thì cũng bình ổn thôi, nhưng mà về cơ bản là hầu như là các mặt hàng đều tăng giá. Nhưng mà cửa hàng cũng luôn làm thế nào đấy để cân đối với giá cả để bán ra cho bà con phù hợp với dịp Tết.
Tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhiều năm qua, Hợp tác xã Thảo Mộc Linh được biết đến với sản phẩm thế mạnh là măng tre Tây Yên Tử và rượu men lá. Các sản phẩm của Hợp tác xã nhiều năm đạt ô cốp 3 sao. Theo ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Thảo Mộc Linh, xã Tây Yên Tử, do nhu cầu tăng cao dịp cuối năm hiện nay nên Hợp tác xã đã sớm chủ động và tăng lượng sản xuất lên tới 20% để phục vụ người dân và lễ hội xuân Tây Yên Tử.
Rượu men lá Tây Yên Tử chúng tôi là ở đây nó được cái nguồn nước tự nhiên của thiên nhiên, chúng tôi rất chủ động về cái nguyên liệu, thứ nhất là từ gạo và men và nguồn nước rất đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi thì rất nâng cao và đề cao về những cái an toàn thực phẩm, bởi vì đây chúng tôi làm trong cả một cái khu vực là quy hoạch trong phòng kín hết.
Một niềm vui đến với Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại An Lập, xã Sơn Động khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025 đối với sản phẩm rượu men lá truyền thống Như Bảo. Đây cũng là lần thứ ba đơn vị đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Do vậy, trong quá trình sản xuất, Hợp tác xã ưu tiên chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này được ông Nông Văn Thực, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ An Lập, xã Sơn Động nhấn mạnh.
Về cái chất lượng của sản phẩm thì Hợp tác xã bao giờ cũng ưu tiên hàng đầu về cái chất lượng, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với sản phẩm của Hợp tác xã rượu Như Bảo thì năm nay đã đạt ô cốp 3 sao lần thứ 3 và đã được chứng nhận tiêu biểu hàng công nghiệp năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Và hiện tại thì sản phẩm đã có chứng nhận đủ điều kiện về ASAP theo tiêu chuẩn của quốc tế.
Phát huy những tiềm năng thế mạnh của địa phương miền núi, các xã đã quan tâm hỗ trợ về nguồn vốn và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực ở địa phương. Từ đó nâng cao giá trị sản xuất và kinh tế đối với các hợp tác xã cũng như các hộ gia đình, bảo đảm nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cũng như nhu cầu mua sắm ngày Tết.
Sở Công Thương Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch tổ chức hội chợ thương mại và du lịch Bắc Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 3 tại phường Bắc Giang với quy mô khoảng 200 gian hàng, là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Festival về miền di sản 2026. Hội chợ nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển thương mại dịch vụ du lịch của tỉnh Bắc Ninh và các địa phương trong cả nước, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa và các sản phẩm tiêu biểu gắn với những giá trị di sản được UNESCO vinh danh. Sự kiện tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ nhân dân và du khách, góp phần nâng cao vị thế hình ảnh Bắc Ninh trong tiến trình hội nhập và phát triển. Hội chợ có quy mô khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn 3m x 3m, trong đó 50 gian hàng của Sở Công Thương, các trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch các tỉnh, thành phố, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội và sản phẩm đặc trưng. 30 gian hàng của các xã phường trong tỉnh, cùng khoảng 120 gian hàng thương mại của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước. Các sản phẩm trưng bày đa dạng, gồm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền, thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm ẩm thực, nông lâm thủy hải sản và thực phẩm chế biến, dệt may, giày da, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, văn hóa phẩm, sản phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng thiết yếu và các dịch vụ ngân hàng, tài chính viễn thông, xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư. Trong thời gian diễn ra hội chợ, ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, trao đổi mua bán hàng hóa, ký kết hợp đồng kinh tế, các chương trình văn hóa văn nghệ vào buổi tối và hoạt động vui chơi giải trí phục vụ nhân dân du khách. Hội chợ Thương mại và Du lịch Bắc Ninh năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Festival về miền di sản 2026, thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, mở rộng hợp tác liên kết và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa thành lập đoàn tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với Trung đoàn 833 trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Qua nắm tình hình, nghe đơn vị báo cáo kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu và tổ chức vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương Trung đoàn 833 đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết. Đoàn công tác cũng yêu cầu Trung đoàn 833 quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh và chỉ thị trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ nhà kho, trạm xưởng, đảm bảo tuyệt đối về an toàn giao thông, nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, có phương án xử trí kịp thời, bảo đảm không bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục có những hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Bên cạnh đó, ngay sau Tết cần triển khai ngay nhiệm vụ trong năm, làm tốt công tác chuẩn bị cho đón chiến sĩ mới, lễ ra quân huấn luyện tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2026. Tết Nguyên đán đang đến gần, khi mọi người, mọi nhà tất bật chuẩn bị đón xuân thì ở khắp các địa bàn cơ sở, lực lượng công an xã vẫn ngày đêm bám bản, bám dân, giữ vững an ninh trật tự để mùa xuân đến trọn vẹn bình yên. Ghi nhận của phóng viên tại xã Xuân Lương, một xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh. Sáng sớm ở bản ven, ông Đinh Quảng Phụng, người uy tín dân tộc Cao Lan đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, thì cán bộ công an xã Xuân Lương tới thăm. Một tờ lịch công an nhân dân mới, một phần quà Tết được công an xã trao tận tay khiến ông Phụng không giấu được niềm vui. Giữa vườn chè sau nhà, câu chuyện đầu xuân rôm rả hơn khi ông được công an xã tuyên truyền về an ninh trật tự, nhắc ông và bà con dân bản cảnh giác với tình hình trộm cắp, lừa đảo dịp cuối năm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng. Ông Đinh Quảng Phụng bày tỏ.
Qua được tuyên truyền về lực lượng công an tuyên truyền và cam kết cho tới bà con nhân dân là trong thôn sẽ là cam kết là không dùng tàng trữ chất nổ và dùng pháo nổ trong dịp Tết, và làm sao đảm bảo cho dịp Tết Nguyên đán cho nó được một đón một mùa xuân thật là vui vẻ và đầm ấm.
Tại sân nhà văn hóa bản ven, bếp lửa đã đỏ hồng từ sớm. Chị em trong bản đang gói bánh chưng ăn Tết. Công an xã cũng nhanh chóng sắn tay cùng bà con gói bánh. Chị Đặng Thị Hương phấn khởi nói:
Các anh công an xã là về bản là rất là thân thiện, gần gũi với bà con. Các anh cùng làm, cùng sinh hoạt với bà con trong bản. Có bóng dáng của các anh thì chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm.
Không chỉ lực lượng công an xã Xuân Lương mà trong những ngày này, tổ an ninh trật tự ở cơ sở cũng ngày đêm bám địa bàn, phối hợp cùng công an xã tham gia tuần tra đến từng hộ nắm tình hình địa bàn. Ông Ninh Đắc Tá, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự bản ven xã Xuân Lương cho biết thêm.
Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán này thì chúng tôi sẵn sàng nhận bất cứ một nhiệm vụ gì khi có chỉ huy cơ sở đề bạt và gọi. Khi nào là chúng tôi sẽ có mặt lúc đó để anh em cùng nhau giải quyết vấn đề cho triệt để, không để những tai nạn xảy ra.
Giữa những ngày giáp Tết bận rộn, các cán bộ chiến sĩ công an xã Xuân Lương vẫn luôn miệt mài có mặt trên từng con dốc, từng thôn bản, từng hộ gia đình, vừa thăm hỏi tặng quà, vừa tranh thủ tuyên truyền pháp luật cho người dân. Tết với các anh không chỉ là bảo đảm an ninh trật tự mà còn là hành trình mang hơi ấm mùa xuân đến với từng thôn bản. Điều này được Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, công an xã Xuân Lương chia sẻ.
Đặc thù của công an xã Xuân Lương là 90% dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Cảnh sát khu vực đã tiến hành là đi từng hộ dân nắm tình hình địa bàn trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, đến từng hộ dân về tuyên truyền pháp luật, vận động thu hồi vũ khí, tuyên truyền về pháo nổ, giúp bà con nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.
Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an xã Xuân Lương đã góp phần giữ gìn bình yên để Tết nơi vùng cao thêm ấm áp, trọn vẹn niềm tin.
Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đã cận kề, với mục tiêu tạo diện mạo khang trang sạch đẹp phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương tập trung những phần việc cuối cùng thực hiện chỉnh trang đô thị. Với quan điểm làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị không chỉ mang ý nghĩa phục vụ Tết mà còn góp phần quan trọng tạo dựng nếp sống văn minh đối với người dân địa phương. Trong khi nhiều hộ gia đình người dân tất bật đi du xuân sắm Tết chuẩn bị năm mới, thì những công nhân môi trường tại xã Tiên Du vẫn đang tích cực miệt mài với công việc của mình. Đặc biệt với những tuyến đường trục chính, khu vực trung tâm xã, cùng với việc sửa chữa thay mới vận hành hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường trung tâm và trang trí Tết, Tiên Du cũng đang gấp rút hoàn thiện công tác chỉnh trang khu vực cổng chào Đồi Lim, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, khu vực công viên Hồ Điều Hòa Vân Tương, trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, những vị trí điểm nhấn của đô thị chào đón Xuân Bính Ngọ, đồng thời hướng tới lễ hội truyền thống vùng Lim. Ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Du cho biết:
Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng, thì chúng tôi cũng đã khắc phục khu trung tâm này đã được trang trí từ các cái logo, từ với trang trí như hoa tươi, như ở khu đài tưởng niệm, như trên đồi Lim, như ở trên trong khu khuôn viên trụ sở và vùng Hồ Điều Hòa này, chúng tôi đã đặc biệt quan tâm để làm sao chúng ta đón một cái Tết thật là vui tươi và lành mạnh.
Năm 2025 với nhiều biến động khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao đúng đắn của tỉnh, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, tăng cường chuyển đổi số, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Kinh tế xã hội của xã có nét phát triển khởi sắc, hướng tới mục tiêu xa hơn là xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ của dân, do dân và vì dân. Việc tăng cường các hoạt động chỉnh trang đô thị trang trí Tết cũng tạo khí thế sôi nổi để người dân vui xuân đón Tết. Anh Nguyễn Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Tân Chi và chị Đỗ Thị Nết, thôn Giới Tế, xã Tiên Du cùng cho rằng.
Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Ủy ban thì cũng giao cho trung tâm trang trí tuyên truyền để chuẩn bị cho người dân đón Tết, làm sao tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Hiện tại anh em cũng đang tiến hành và cho hoàn thiện tất cả các hạng mục cổng chào tại các thôn và tiếp tục trang trí tại các khu vực vòng xuyến cũng như là tại các cái khu phố và tại các cái khu vực thôn làng.
Nếu mà về cái phần mà trang trí của thôn xã thì là cảm thấy là cũng là rực rỡ rồi, mà sạch sẽ rồi. Nhà tôi thì vẫn sẵn sàng đón Tết năm mới là để mong làm sao cho sang năm mới được sung túc, mà làm ăn gặp nhiều may mắn và hơn năm cũ. Vâng.
Việc tăng cường các hoạt động chỉnh trang đô thị không chỉ là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bước sang xuân mới Bính Ngọ 2026 với khí thế mới, mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiếp tục hiện thực hóa khát vọng đưa các xã lên phường trước năm 2028. Xã Yên Phong vừa tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt trời từ nguồn xã hội hóa tại thôn Đông Mai. Công trình có tổng số 80 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các tuyến ngõ ngách trong thôn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại sinh hoạt. Công trình có tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Việc đưa hệ thống đèn năng lượng mặt trời vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết chung tay của người dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày một đổi mới, phát triển. Để đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn và liên tục phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, trong 9 ngày từ ngày 27 Tết đến hết mùng 6 Tết, Công ty Điện lực Bắc Ninh cam kết không thực hiện ngừng giảm cắt điện trừ các trường hợp sự cố bất khả kháng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, công ty đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ sớm. Toàn bộ các dự án, sửa chữa, đầu tư lớn trên lưới điện đã được hoàn thành trước Tết. Công tác tổng kiểm tra hệ thống điện được tăng cường, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại thiếu sót nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, để đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định, các đơn vị trực thuộc đã xây dựng và thực hiện đầy đủ kế hoạch cấp điện, phương án dự phòng nguồn điện, chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện để xử lý khi cần thiết. Lực lượng trực vận hành, trực sự cố được bố trí từ 30 đến 50% quân số trong suốt kỳ nghỉ Tết, sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ. Đặc biệt trong đêm giao thừa, công ty tổ chức tái lập ca trực tại các trạm 110 kV nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và phương án ứng trực linh hoạt, Công ty Điện lực Bắc Ninh quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục, góp phần để nhân dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa xuân vui tươi, trọn vẹn và ấm áp.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 15 tháng 2. Khu vực phía đông phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ. Trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía tây các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, có mây, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng sẽ được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.